đặng cày cấy thì tự nhiên nước phải chảy tuốt ra sông rồi ra biển. Cha con bàn luận về nhân tâm thời cuộc thì chán nản, hết trong mong hoạt động đặng cứu nước cứu dân, mà lại còn e dòng cụ Thủ Khoa Huân được thả về, cụ có khó mà có mưu đồ đại sự được nữa. Duy triều đình mới có uy tín, mới đủ lực lượng, mới mua được súng để chống với giặc xâm lăng. Mà triều đình cứ sụi lơ thì thường dân làm sao mà chống nổi. Tối lại, ông Nhiêu khuyên Chí Linh phải làm lễ cưới với thị Trâm rồi về Tịnh Giang mà ở đây với ông. Thấy Chí Linh cứ dụ dự, ông mới nói: "Thôi thôi, không còn kháng chiến gì nữa mà mong con ơi. Nghĩa binh của ông định thì rã rồi, nay mai đây ông Dương cũng sẽ tiêu luôn. Ở miệt mình đây, người ta đã cử đặt cai tổng đặng, sắp đặt bàn hương chức, hội tề trong mỗi làng. Quan trên biểu làm chức gì, ai cũng phải riêu riếu mà chịu, sợ từ chối người ta nói nghịch mạng người ta bỏ tù. Cha đã không kể thằng Đạt nó là con, mấy tháng nay cha ở nhà mà không có ai nói chuyện đặng giải khuây, bởi vậy cha buồn quá. Thôi bên Khánh Hậu con không có nhà, vậy thì cứ cưới vợ đi rồi qua ở bên này với cha cho vui." Chí Linh không còn cớ gì mà đình cãi cuộc hôn nhân nữa nên đành vâng chịu. Ông Nhiêu cho làm lễ cưới hết sức giản dị. Định ngày rồi, Chí Linh đi với một ít bà con đi qua Tịnh Giang. Vợ chồng ông Nhiêu nấu một mâm cơm cúng, có mời lối 10 người khách ở trong xóm. Họ đàn trai tới rồi thì dâu rể ra làm lễ mắt ông bà, cha mẹ cùng bà con thân tộc. Hai họ ăn chung với nhau một bữa cơm, coi như cuộc hôn nhân đã thành. Ông Nhiêu có rể ở trong nhà thì ông cũng bớt buồn. Ban ngày ông dạy học thì Chí Linh chèo ghe đi giăng câu đặng kiếm cá ăn, hoặc bồi bổ thất vườn đặng cây sởn sơ trái hoàng hoại. Ban đêm rảnh rang thì hai cha con lại bàn luận việc đời, dẫu không làm được thì nói đặng nó đỡ cái hơi út cho nó đỡ khổ. Hãy có dừa có chuối thì thị Trâm với thị Đậu lại bỏ xuống ghe chở ra chợ Mỹ mà đi bán. Tuy lấy cớ là đi bán đồ, nhưng kỳ thiệt là đi thăm Đạt. Nhờ có công vụ được đốc thành nên đã được lên chức đội, còn đội tồn thì được thăng chức quản, rất là vinh quang. Chí Linh ở ít ngày thì nhận thấy cái Duy chỉ có ông Nhiêu là ghét Đạt phản bội, không chịu nhìn là con mà thôi. Chứ bà Nhiêu cũng như thị Đậu với thị Trâm, cả ba người đều yêu quý Đạt như bình thường. Tuy không dám khen Đạt hiệp tác với kẻ xâm lăng là phải, song không chịu chê cái cách ẩn núp đặng lánh tai nạn đó là quái. Thị Trâm lấy chồng được ông Nhiêu yêu, đêm nào cha con cũng bàn luận về thời cuộc. Nàng muốn biết ý kiến của chồng đối với thái độ của Đạt, coi chồng có ghét Đạt như cha hay không, nên một bữa nàng mới hỏi Chí Linh: "Anh hai làm đội cai quản lính Mã Tạ ở ngoài Mỹ Tho, anh có muốn đi thăm ảnh hay không?" "Cha đã từ ảnh, không nhìn ảnh là con, qua đi thăm á, qua sợ cha rầy." "Thì em với chị hai đi bán dừa chuối, hai đứa em đi thăm hoài, có làm sao đâu. Anh hai có hỏi thăm anh, em nói em cưới rồi, bây giờ anh ở bên này. Anh biểu về nói với anh bữa nào đi chợ thì ghé cho ảnh thăm một chút, vì anh em lâu ngày gặp nhau nên ảnh nhớ. Như nếu anh muốn đi thì bữa nào đi bán dừa bán chuối, anh theo ghe mà đi." "Thôi, ra ngoài chợ Mỹ, lỡ tay nó bắt bất tử thì sao? Có ai mà bắt đâu, cũng có không tra hỏi gì hết á. Mà anh hai có nói, ảnh bảo lãnh hết, không ai dám động đến bà con sớm mình đâu mà sợ." Chỉ Linh cười, nghĩ Đạt muốn dụ luôn tới chàng ra hiệp tác với giặc, nhưng không lẽ nói ngay cho vợ mình biết, vì vợ đã thuộc bên phe của Đạt, nếu nói ngay thì sợ mất lòng. Bởi vậy chàng cứ lựa lời mà nói cho xuôi: "Qua cũng nhớ anh hai, qua cũng muốn gặp ảnh đặng hỏi tại sao ảnh lại làm trái ý của cha để cho cha giận. Thôi để thủng thẳng đi, coi khi nào tiện thì qua sẽ đi." Lời nói phân hai như vậy làm cho thị Trâm không phải là người sâu sắc, nên nàng khó mà dò đến thâm tâm của chồng được. Chỉ tưởng là chồng không giận không ghét anh mình, dục dặc không muốn đi thăm, là sợ gì ra Mỹ Tho bị Tây bắt, chứ không có ý gì khác. Chí Linh về ở bên vợ hơn một tháng, thì có người của ông Nhiêu Lạc sai đem thơ xuống cho ông giám. Người ấy quá giang cái ghe thương hồn đi xuống bến Tranh, rồi hỏi thăm nhà, đến kiếm mà đưa thơ. Ông Nhiêu giám tiếp được thơ của bạn thì nửa mừng nửa lo, vì ông biết tin lành dữ như thế nào mà ông biểu người đem thơ. Ngồi chơi một chút rồi ăn cơm, ông lại mở thơ ra đọc. Vừa mới coi mấy hàng thì ông hớn hở kêu Chí Linh mà nói: lại đây biểu con. Cụ thủ khoa đã được thả rồi con à, sướng quá. Chí Linh lại đứng trước mặt ông, bộ chàng lộ vẻ vui mừng cực điểm. Ông Nhiêu coi hết thơ rồi mới nói với Chí Linh: ông Nhiêu Lạc ở trên xóm giàu cho cha hay rằng người ta đó đã thả cụ thủ khoa, cụ được đi chơi thông thả. Ông Nhiêu Lạc mới hay đây nè, ổng đi kiếm thì gặp cụ ở nhà một người đầu tay lập công ở bên Tân Trào, cho được lãnh chức tri phủ. Ổng mời cụ lại nhà đằng ổng nói chuyện chơi. Ổng mới hay quan phủ đó bảo lãnh nuôi cụ, không để cho cụ làm loạn nữa, nên họ mới chịu thả ra. Ông Nhiêu Lạc thuật chuyện cho cha phải lên kiếm cụ. Cụ mừng quá, cụ cậy ông Nhiêu Lạc viết thơ kêu cha lên đây, đặng cụ hỏi thăm tình hình dưới này. Ôi chuyện quá bất ngờ, cha đang tuyệt vọng, nào ngờ còn gặp được cụ thủ khoa. Vậy mình phải sửa soạn mà đi ngay cho nó gấp. Ông Nhiều biểu Linh nói với nhà bếp, biểu sai người đi kêu chú Tư Định với ông Thới lại cho ông dạy việc. Ông mừng rỡ, ông cứ đi lăng xăng, ngồi không yên một chỗ. Ông kêu bà mà chuẩn bị gạo thóc với mắm muối, đặng chiều ông đi lên Sài Gòn, ít bữa ông sẽ về thăm cụ thủ khoa. Ông tỏ ý muốn đem Chí Linh đi theo ghe, đặng nếu cụ thủ khoa về dưới này thì có Chí Linh hộ vệ. Ông thấy học trò lại học thì đuổi về hết, mà biểu hết thảy cả trường. Vì ông có việc phải đi Sài Gòn nên ông phải nghỉ học ít bữa, chừng nào ông về rồi ông sẽ dạy lại. Lúc trong nhà đang ăn cơm thì ông Thới với ông Tư Định lại. Ông Nhiêu vui vẻ mới nói: tôi cho hai bà con hay cụ thủ khoa đã được thả ra rồi. Cụ muốn gặp tôi nên tôi biểu ông Nhiêu Lạc viết thơ mời tôi lên gấp. Vậy thôi, tôi cậy hai ông chịu khó đi lên xóm giàu với tôi một lần nữa. Vì biểu lên gấp nên tôi tính chiều nay tôi đi. Chú Tư về sửa soạn cái chiếc ghe của chú cho nó sẵn, đặng xế mình đem cơm gạo đi xuống xuồng rồi mình cùng nhau đi. Tư Định nói: cụ thủ khoa mà được thả thì mình phải lên mừng cụ chứ. Thôi được, chiều đi, để tôi dọn ghe một chút rồi xong tôi sẽ báo. Ông Nhiêu nói: nếu cụ muốn về thì mình phải rước cụ về, bởi vậy tôi biểu Chí Linh đi với mình luôn. Tư Định với ông Thới về sửa soạn ghe. Ông Nhiêu biểu Thị Đậu với Thị Trâm giả cho ông ít có gạo đặng ông đem theo. Rồi chiều chở lương thực với vài chục quan tiền đi, có Chí Linh đi theo hộ tống, với người đem thơ cũng đi theo mà đi về. Ông Nhiêu đi rồi, Thị Đậu với Thị Trâm ra sau vườn kiểm điểm dừa chuối đặng chở ra chợ Mỹ mà bán tiếp. Thấy chuối còn bổn, còn dừa thì chỉ còn được ít quầy, nên chiều bữa sau hai nàng đốn đem vô nhà sửa soạn đặng khuya để đi. Hai nàng xin phép mẹ đem thằng Tâm theo đặng cho nó thăm cha nó, lại nói không có cha ở nhà nên tính ở chơi đến chiều mát mới về, xin mẹ đừng có trông. Hai chị em lấy ghe lường chở dừa chuối cho vững vàng, và có chỗ cho thằng Tâm nó nằm ngồi thông thả. Đã giao đồ cho chị Thiện bán dùm mấy lần nên cũng quen với chị, bởi vậy ra tới chợ thì giao hết ghe dừa chuối cho chị, rồi hai chị em cứ dắt Tâm đi lên trại lính mà thăm Đạt. Đạt với Dần thấy hai chị em dắt Tâm đi ra thì mừng lắm. Đạt hỏi sao bữa nay cha cho Tâm đi, thì Trâm mới nói: cha đi Sài Gòn không có ở nhà nên tôi xin phép mẹ đem Tâm đây mà ra thăm anh. Cha đi hồi nào? Sớm mời hôm kia ông Nhiêu Lạc ở trên Sài Gòn sai người đem thơ xuống cho cha, hay là cụ thủ khoa mình được thả ra rồi, nên cụ muốn cha lên cho cụ nói chuyện. Cha được thơ rồi cha sửa soạn, chiều cha đi liền. Cụ thủ khoa được thả chắc cha mừng lắm hả? Mừng chứ. Cha nói lên trển coi cụ muốn về dưới này thì cha sẽ rước cụ đi ngay. Bởi vậy cha có biểu anh Linh đi theo với cha nữa. Có Linh đi nữa, cha rước cụ về làm chi? Ai biết đâu cụ về sợ sanh chuyện nữa chứ. Cha làm sao cha làm, ai mà dám nói được. Thị dần rủ Đậu với Trâm đi chợ mua thịt đặng gửi về cho mẹ, và mua đồ đặng ăn bữa cơm sớm mai. Ba nàng dắt nhau đi hết, để Tâm ở nhà chơi với cha. Ra chợ Dần mua đồ đủ thứ mà gửi cho chị Thiện, đặng Đậu và Tâm đem về. Nàng cũng mua thịt cá đem về mà đãi khách, lại còn mua hai ba thứ bánh cho Tâm ăn. Đậu với Trâm ăn cơm xong rồi chơi đến chiều mát, mới ra chợ lấy tiền bán dừa bán chuối, rồi lấy đồ gửi đặng đi xuống ghe mà về với Trâm. Còn ông Nhiêu đi Sài Gòn, lên tới Sớm Dầu, ông cho người đem thơ và ít quan tiền mà đền ơn. Rồi ông dắt Linh đi lên nhà ông Nhiêu Lạc với ông. Chủ khách gặp nhau vui mừng hết sức. Ông Nhiêu Lạc nói đã gần tới tối rồi, thôi vậy để sáng hôm sau hai ông sẽ lại nhà của ông Phủ mà thăm cụ thủ khoa, rồi mời cụ đi ra nhà ông Nhiêu Lạc ăn cơm, đặng đàm đạo cho nó thông thả. Ông Nhiêu dám giới thiệu Chí Linh với chủ nhà, nói rằng Linh là thằng rể, lại có võ nghệ đủ dùng. Nếu lần này đem theo, đặng nếu cụ thủ khoa chịu về thì có người hộ vệ. Chí Linh nghĩ phận mình nhỏ mọn nên không làm khách nhà người, bởi vậy chàng xin phép trở xuống ghe mà nghỉ, sáng mai sẽ lên. Ông Nhiêu Lạc không cho, biểu ở trên nhà nghỉ cho nó thông thả. Đêm đó hai ông Nhiêu đàm luận với nhau, cả hai đều than phiền về sự kháng chiến lần lượt cứ bị tiêu tan hết. Còn dân tâm thì dời đổi, ở đâu đâu người ta cũng đi ra đầu thú, kẻ làm quan người làm lính, kẻ mua bán người làm làng, hiệp tác với giặc để đem lại an ninh đặng tổ chức hành chánh. Sáng bữa sau ăn lót lòng rồi, ông Nhiêu Lạc mới dắt ông Nhiêu Giám đi thăm cụ thủ khoa, Chí Linh cũng đi theo. Tới nhà ông Phủ, may nhờ cụ thủ khoa đứng chơi trước cửa ngõ. Cụ thủ khoa thấy ông Nhiêu Giám thì mừng lắm. Cụ cũng biết Chí Linh là bộ tướng của cụ ngày trước, nhưng cụ không mời khách vô nhà. Cụ khuyên dắt nhau trở về nhà ông Nhiêu Lạc, rồi một lát nữa cụ sẽ ra đó mà hỏi thăm công việc. Ông Nhiêu Lạc mời cụ ra chơi rồi ở lại ăn cơm trưa với ông. Cụ chịu và nói để cụ cho trong nhà hay, đặng trưa khỏi chờ cụ về ăn cơm. Hai ông Nhiêu trở về nhà một chút thì cụ thủ khoa cũng ra đến. Cụ vừa ngồi thì hỏi thăm tình hình kháng chiến ở vùng Bình Cách, Bến Tranh. Ông Nhiêu Giám mới tỏ thiệt, từ ngày cụ bị thương bị bắt thì dân tâm ly tán, tinh thần bể nghệ, nghĩa binh rã rời, thiên hạ đua nhau đi ra đầu giặc đặng làm quan làm làng mà giúp cho giặc tổ chức cuộc trị an. Thậm chí con trai của ông là Đạt cũng đi ra đầu thú lãnh chức cai mã tà, rồi dụ dỗ em út trong đoàn nghĩa binh ra đi lính. Nó lập công nên nó được thăng chức đội. Đốc Bình Thành cũng bị bắt rồi cũng chịu đầu nên cũng làm đội mã tà. Hiện giờ cuộc kháng chiến ở vùng Bến Tranh, Bình Cách chẳng còn ai hoạt động gì nữa, chỉ có nhóm môn đệ của Chí Linh ở Khánh Hậu, kể đâu được vài chục người là còn hăng tập võ nghệ mà chờ thời. Nhưng số đó ít quá, lại không có súng thì làm sao mà chống được với giặc cho nổi. Cụ thủ khoa ngồi nghe cũng buồn hiu. Ông Nhiêu nói tiếp, lúc ông bị bắt đem về Mỹ Tho, tôi có sai Đạt giả dạng người giăng câu kéo lưới ra ở đó mà nghe tin tức. Đạt nói vết thương của ông thì không nguy hiểm, mà tay lại trong nôm, đãi ông trọng lắm. Tôi chắc ông sẽ được thả về. Tôi suy nghĩ nghĩa binh của mình thiệt là hữu dũng, hùng dũng, chứ không phải là dở. Như trận Bình Cách, mình ăn chứ không phải mình thua. Tiếc vì binh mình không có súng nên phải thất thế. Nếu muốn kháng chiến được thành công thì cần phải có súng đạn dồi dào mới được. Tôi lại nghĩ mình có bốn nhóm kháng chiến mà rời rạc, nhóm nào lo riêng cho phận ấy, không liên lạc với nhau, không đồng tâm. Tôi tính đợi ông về, tôi dâng cho một kế hoạch kháng chiến cho nó có quy tắc, đặt các lực lượng chỉ huy dưới quyền một người chỉ huy tối cao. Mà bí quyết của thành công là phải có súng đạn. Té ra ít ngày, nghe nói họ chở ông lên Sài Gòn đặng đài ra Côn Lôn. Tôi theo tuốt lên ở mấy ngày, chừng nghe họ bỏ tù ông tôi mới trở về. Tôi cậy ông bạn tôi ở trên này chăm nom giùm, có nghe tin tức gì lạ thì cho tôi hay rồi tôi sẽ đi lên. Té ra mấy nhóm kháng chiến lần lượt tiêu tan hết. Sao mình có ông Nguyễn Trung Trực bên Nhật Tảo cũng thất bại nữa. Mai ổng thoát thân được mà ổng chạy xuống phía Hậu Giang. Kế đó nữa tới ông Trương Công Định ở Gò Công cũng bị bộ hạ phản phúc, đầu giặc rồi dắt giặc ruồng bắt, làm cho ông Định bị dí đường nên phải tự tử cho tròn tiết nghĩa. Hiện giờ chỉ còn có Thiên Hộ Dương hùng cứ ở bên Tháp Mười, mà ở trên đó ở yên vậy thôi chứ không dám ra mặt mà đánh với giặc, thì làm sao lấy được nước? Lại giặc dẹp yên mấy nhóm kháng chiến miệt dưới rồi, có lẽ này mai đây giặc nó sẽ đem binh lên nó đánh Tháp Mười, thì ông Dương cũng không chống cự. Ông Diêu Lạc tiếp nói tình hình trong tỉnh Gia Định còn tệ hơn với tỉnh Định Tường nữa. Thiên hạ trẻ già đều thuần phục tay hết. Ông Trương Công Định thất bại rồi thì người có tâm trí với đất nước không còn mong đuổi giặc mà lấy nước lại được, tự nhiên thì phải theo tân trào. Người nào bực tức không chịu theo thì phải bán đất bán nhà, đem vợ con ra ngoài Bình Thuận hoặc Khánh Hòa đặng tránh cái ách nô lệ của người ngoại quốc, mà cũng chưa chắc rồi sẽ tránh khỏi. Cụ Thủ Khoa nghe rõ hết rồi thì cụ tức giận, cụ vỗ bàn mà nói: "Thà chết chứ tôi không thể không lưng cúi đầu mà làm tôi tớ của quân giặc, mà cũng không thể ngồi khoanh tay mà ngó quân giặc nó làm chủ đất nước của ông cha mình. Nam Nhi có nhiệm vụ phải báo thù gian sang, anh hùng hào kiệt thì chết trên lưng ngựa ngoài xa trường, chứ không nên chết trên giường leo nệm gấm." Bây giờ cụ mới thuật lại chuyện cho ông Nhiêu nghe, tại sao cụ bị bắt đem về Mỹ Tho. Tay nó trọng đại cụ, cụ rồi lại còng cụ giái lên Sài Gòn. Cụ nói tay biết cụ có khoa mục, lại có uy tín lớn với dân gian, nên chúng nó dụ cụ đầu hàng. Chúng nó hứa sẽ phong cho cụ làm quan lớn để lo tổ chức cơ quan, cai trị cho nó đúng đắn, đặng dân được hưởng an nhàn, xứ càng thêm thịnh vượng. Cụ nói cụ quyết định không chịu đầu hàng, chúng mới giận, mới còng mà giải lên Sài Gòn, hăm he là sẽ đài cụ đi ra Côn Lôn. Lên Sài Gòn, Tây Sài quan Việt thấy phiên nhau mà vào khám để thăm cụ, kiếm chuyện lợi hại mà nói, đặng dỗ cụ đầu tay, hứa sẽ cho cụ làm chức huyện phủ. Cụ mắng tụi quan bán nước đó, cụ nói thà cụ chết chứ không bao giờ cụ làm như họ được. Tụi nó hết dám vô dụ dỗ nữa, người ta bỏ cụ ở trong khám mấy tháng, không ai đi vào thăm. Chừng một tháng sau đây, có một ông phủ của Tây vào nói với cụ rằng ông nghe Tây muốn thả cụ, nhưng buộc phải có người bảo lãnh thì họ mới chịu thả. Ông nghĩ cụ là người chiến sĩ, cụ không bao giờ chịu quật hạ ai, vậy ông vào hỏi cụ nếu như muốn ra ở ngoài cho nó thông thả thì ông sẽ bảo lãnh dùng và rước cụ về nhà ông nuôi cụ, bằng không thì thôi, ông không dám ép. Cụ biểu để suy nghĩ ít bữa rồi cụ sẽ trả lời. Cụ nghĩ bọn vô khám thăm cụ đều là cái bọn ăn lương của giặc, nên chúng đặt chuyện mà nói tốt cho giặc, cụ không thể nào mà tin được. Cụ phải ra ngoài đang xem rõ tình hình rồi mới ấn định thái độ cho nó hợp thời, không đầu giặc đặng hiệp tác với họ. Đó là một việc đã quyết định chín chắn, không cần phải bàn cãi gì nữa. Nhưng không đầu giặc thì phải làm cái việc gì? Đó là việc cần phải biết tình hình rồi mình mới liệu được. Trong vài bữa sau, ông phủ đó trở vô khám, cụ Thủ Khoa chịu để cho ông bảo lãnh đặng cụ ra ngoài ở cho nó thông thả. Ông phủ rước cụ về nhà, dọn cho một cái phòng cho cụ ăn ở và đọc sách. Cụ tự do, muốn đi chơi đâu cũng được, không còn bị ngăn cấm, cũng không ai coi chừng. Nhờ vậy cụ đi chơi được thông thả. Ông Nhiêu Lạc mới hay đến thăm cụ và nói lóng trước cho cậu biết là có ông Nhiêu Giám lên kiếm cụ. Cụ mới cậy ông Lạc viết thơ mà mời ông Giám lên đặng bàn về thời cuộc. Cụ Thủ Khoa thuật công chuyện của cụ xong rồi, cụ lại hỏi hai ông Nhiêu theo tình trạng hai ông nói cho cụ nghe hồi nãy, vậy thì cụ phải làm việc gì bây giờ? Hai ông Nhiêu nhìn nhau không trả lời. Cụ Thủ Khoa mới nói: hiện giờ trước mặt tôi có mấy ngã đường này. Thứ nhất, cứ nằm nhà ông Phủ cho ổng nuôi, sống mà làm tốn cơm tốn áo của người ta vô ích cho mình mà cũng vô ích cho đời thì sống làm gì. Huống chi ổng cứ kính tặng tôi là anh hùng chí sĩ, dường như ổng muốn tôi hoạt động lại. Nếu như vì ý đó ổng bảo lãnh cho tôi ra khỏi tù mà tôi thì cứ nằm lì trong nhà, ổng sẽ thất vọng và cho tôi thuộc về cái hạng anh hùng rơm. Thứ nhì, ra hàng đầu tay đặng lãnh quyền tước mà giúp giặc thâu phục đất nước của ông cha. Làm như vậy thì vinh thân vì gia, nhưng phải mang tiếng là bán nước hại dân muôn đời. Thánh nhân nói: đời loạn ly hỗn độn mà mình được giàu sang thì hổ lắm. Tôi cũng là nhà nho như hai ông, tôi sợ cái hố cái hổ đó nên tôi không thể nào tôi chịu đầu giặc mà lãnh quyền tứ được. Thứ ba, Tây đã lấy 6 tỉnh rồi, thôi thì mình dời ra Bình Thuận Khánh Hòa cho khỏi làm tôi mội cho ngoại quốc. Trước thái độ nhu nhược của triều đình đã thấy rõ rồi, dầu mình dời đi tỉnh nào cũng không thoát khỏi cái ách nô lệ được. Thứ tư, cạo đầu vô chùa mà tu, đó là tư cách của hạng người ích kỷ. Hễ thất vọng thì chán đời, tìm nơi thanh tịnh mà ẩn núp. Chúng ta có tâm trí về nợ quốc gia, nợ xã hội, chúng ta không thể làm như họ được. Thứ năm, tìm nơi hẻo lánh mà dạy học, hoặc làm ruộng, hoặc lập vườn, để quen tánh hoạt động, làm cứu dân giữ nước. Tôi không thể ngồi ngó dân đồ khổ, nước nguy vong. Mấy ngã đường tôi kể ra đó, không ngã nào mà tôi đi được hết. Cụ Thủ Khoa suy nghĩ một chút rồi cụ nói tiếp: hiện giờ Thiên Hộ Dương vẫn còn hoạt động, mà Đồng Tháp 10 là chỗ võ đắc lợi, dụng võ đắc lợi. Ở vùng đó có thể tổ chức cuộc trường kỳ kháng chiến, có thể quy tụ những người ái quốc làm ruộng để lấy lúa mà nuôi binh lính, đổi súng đạn, lập một triều đình riêng biệt để chống với giặc Tây. Thắng thì mình thâu đất lục tỉnh trở về, còn nếu như thất bại thì mình có sẵn hậu phương mà gây dựng lại lực lượng. Vậy tôi xin ông Nhiêu ở lại chơi vài bữa để cho tôi sắp đặt, rồi tôi sẽ theo ghe ông đi xuống Tân An kiếm thế để lên Đồng Tháp 10 quan sát lực lượng của Thiên Hộ Dương coi như thế nào mà bàn với người đó để làm việc lớn. Ông Nhiêu Giám nói: tôi nghe Thiên Hộ Dương là một võ phu không có học thức, không thông chiến lược, tôi sợ e người không nhượng quyền cho ông sắp đặt việc lớn đâu. Không hại gì, để tôi lên đó tôi nói chuyện với người rồi xem địa thế tôi mới liệu được. Người ta đã cho tôi thông thả, mà ông Phủ bảo lãnh tôi đó, ông cũng đã tỏ ý muốn tôi hoạt động lại, thế thì có ai ngăn cản gì đâu. Vậy ông chờ tôi chừng 2 bữa xuống Tân An, có lẽ tôi phải kiếm ghe tôi mướn để đưa tôi lên Tháp 10. Ăn cơm trưa rồi, cụ Thủ Khoa trở về với ông nhà của ông Phủ. Thiệt, cách 2 bữa sau, cụ xách hành lý một gói trở lại. Cụ vui vẻ nói với ông Phủ nghe cụ tính đi Tháp 10 nên ổng khen lắm, nên có tặng tiền bạc và vài bộ quần áo. Ông Nhiêu Giám biểu Chí Linh xuống ghe sửa soạn đặng đi về, phải mua thịt cá đem theo cho cụ Thủ Khoa ăn dọc đường. Ông Nhiêu Lạc thỏ thẻ với cụ Thủ Khoa: cử chỉ của ông Phủ làm cho tôi nghi quá. Ổng là người tâm phúc của Tây, ổng có công lớn nên người ta mới cho làm tới chức tri phủ. Ổng bảo lãnh cụ nên Tây mới thả cụ ra, tại sao ổng lại tặng bạc tiền rồi xúi cụ đi kháng chiến? Ổng có nói bất đắc dĩ nên phải đầu giặc chứ ổng kính mến nhà chí sĩ lắm. Không có sao đâu mà ngại, mà tôi được ra ngoài thì như cá đã ra sông. Tôi đã lội lặn thông thả, mấy ông đừng có lo. Ông Như là đãi cụ thủ khoa một bữa cơm trưa, rồi đưa cụ xuống ghe đi với ông Như Giám và Chí Linh. Ghe nhổ xào lui ra khỏi bến, cụ thủ khoa hớn hở như chim được sổ lòng bay về non cao rừng thẳm. Chương 13. Nhờ vợ với em đem con ra Mỹ Tho mà thăm, Đội Đạt mới hay tin cụ thủ khoa Huân được thả, rồi nhắn ông Nhiêu Dám lên Sài Gòn cho ông cụ nói chuyện. Ông Nhiêu dọn ghe đi rồi lại có đem Chí Linh theo. Phòng khi cụ thủ khoa có theo ghe mà về thì có sẵn có Linh hộ vệ. Đạt hay tin ấy, chiều lại khi vợ với em về rồi, chàng bàn với quản tồn. Sáng bữa sau, hai người cho quan trên hay và xin để cho Đạt cùng với vài tên lính mặc đồ thường dân giả về Tịnh Giang thăm nhà, đặng dò xem cụ thủ khoa có về thiệt hay không, mà tính về để làm việc chi. Nhà cầm quyền tự nhiên cho phép, liền lại giao cho Đạt phải đi. Chàng kiếm mượn sẵn một chiếc ghe lường bên xóm chài, biểu thị dần sửa soạn với chàng vô Tịnh Giang thăm mẹ, để cho nàng dâu với mẹ chồng biết nhau. Thị dần mừng quá, lo mua đồ làm lễ ra mắt mẹ chồng, bánh trà thịt cá không thiếu vật chi hết. Sắp đặt xong rồi, vợ chồng cùng hai tên lính mặc đồ thường xuống ghe đi vô Tịnh Giang. Ghe vô tới thì trời đã chiều, Đạt biểu hai người chèo ghe ghé tại góc vườn mà đậu, không cho đậu ở bến ông Nhiêu. Phòng khi ông Nhiêu về thì vợ chồng Đạt lui ra sau vườn mà đi cho ông khỏi gặp. Đạt với Dần đi trước, biểu hai người lính xách đồ đi theo sau. Bà Nhiêu ăn cơm chiều, bà đang ngồi ở nhà trên ăn chầu, thấy có bốn người vô sân, bà không biết là ai đi đâu mà đông vậy. Bà ngó kỹ mới nhìn được Đạt. Bà mừng nên kêu cháu nội bà nói: Tâm, có cha con về kia kìa. Tâm ở nhà dưới nghe kêu lập đập chạy lên, thấy cha vô tới giữa sân thì nó tuốt ra, nó nắm tay cha mà mừng. Đạt vô xá mẹ rồi nói: Thưa má, con nghe cha không có ở nhà nên con lén dắt vợ con để thăm má cho biết. Nó muốn đi lâu rồi, ngặt cha giận nên con không dám về. Dần bước tới sắp ta chắp tay xá bà Nhiêu mà nói: Con kính chào mẹ, vợ chồng con gái nghĩa với nhau không có lệnh của cha mẹ cho phép, thiệt hai con có lỗi lắm. Vậy con về đây, cúi xin mẹ tha thứ cho hai con. Bà Nhiêu đã nghe Trâm và Đậu khen Dần, lại có ăn đồ của Dần nhiều rồi, nên bà cười mà nói: Ừ, bây làm cái việc đó thì quấy lắm, nhưng việc đó đã lỡ rồi thì biết làm sao. Thôi, xuống nhà dưới có con Đậu với con Trâm nó ở dưới, xuống biểu nó lo cơm nước cho mà ăn. Đậu với Trâm đang rửa chén, nghe trộn rộn ở nhà trên thì đi lên trên coi. Hai nàng thấy Đạt và Dần thì mừng, mời Dần đi xuống nhà dưới để nói chuyện. Dần ngoắt hai người lính biểu đem đồ lại, Trâm để bánh lên trên ván, còn thịt cá thì xách xuống nhà dưới. Bà Nhiêu liếc thấy Đậu và Dần hòa thuận thì bà mừng. Bà cũng đi theo ba nàng, biểu bắt một con vịt làm thịt nấu cháo. Đạt với hai người lính đi ra sân, Tâm đeo theo cha, cả nhà đều vui vẻ. Ăn cơm tối rồi, hai người lính xuống ghe mà ngủ cho mát. Đạt ở trên nhà chơi với mẹ. Đã gần nửa năm rồi, mẹ con không gặp nhau. Đạt nói đủ chuyện với mẹ, nhưng chẳng hề hỏi tới việc cha đi Sài Gòn, mà cũng không khoe việc chàng làm ở ngoài Mỹ Tho. Chàng chỉ dặn Tranh nếu nghe cha về kêu cửa thình lình thì dắt dùm Dần ra cửa sau, rồi băng qua cái vườn mà xuống ghe để về lập tức. Đến sáng cũng không thấy ông Nhiêu về, Đạt làm như bệnh rịnh, cứ theo nói chuyện với mẹ và vợ con, không tính về. Bà Nhiêu biểu Trâm coi nấu cơm sớm cho mà ăn. Trâm thấy nước sông đang đầy, bèn bưng cá ra bến sông mà đánh vẫy, đặng có sẵn nước rửa ráy cho nó sạch sẽ. Nàng làm xong vừa bưng rổ cá đứng dậy, thì chiếc ghe của Tư Định về tới, đang ghé vô bến của chú. Tưởng có cha và chồng về, chồng thì riết